hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 137. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Cảm Ứng Thiên, từ đoạn kinh văn thứ 69: Sính chí tác oai, nhục nhân cầu thắng, nghĩa là thỏa chí phô trương oai thế, làm nhục người để cầu thắng. Đến đoạn thứ 75: Thừa oai bức hiếp, túng bạo sát thương. Đoạn này là diệt ác của cương cường. Đoạn đầu tiên tôi đã báo cáo qua với quý vị rồi. Trong chú giải vừa mở đầu đã nêu cho chúng ta bốn chữ: chánh trực hòa huệ. Bốn chữ này đích thực là căn bản làm người. Lập thân, xử thế của chúng ta. Nhà Nho và nhà Phật đều nói về phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề thì Thế Tôn nói trong Quán Kinh là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Trong Khởi Tính Luận thì gọi nó là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Chúng ta đem kinh luận hợp lại để xem thì thực ra chính là điều mà nhà Nho nói là thành ý chánh tâm. Chánh trực kiềm chế bản thân, chánh này chính là chánh tâm. Chánh tâm là trực tâm. Hòa huệ đối người chính là đại bi tâm, chính là hồi hướng phát nguyện tâm. Cho nên chúng ta phải tỉ mỉ đọc tụng, thể hội những vị đại thánh, đại hiền thế gian và xuất thế gian này. Tuy ngôn ngữ các ngài nói không tương đồng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn là nhất trí. Cho nên, Thế Pháp và Phật Pháp rất dễ dung hòa. Thế Pháp và Phật Pháp cũng không có chướng ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chân lý đích thực chỉ có một. Trong Phật Pháp gọi là Phật, gọi là tâm tánh. Trong các tôn giáo khác gọi là thần, gọi là Chúa. điều này khởi lên tác dụng. Rộng lớn mà không có giới hạn. Thế nên mới có thể phổ độ hết thảy chúng sanh. Ý nghĩa của độ chính là trợ giúp, nghĩa là chỉ dẫn, nghĩa là giúp đỡ, nghĩa là phục vụ. Chúng ta từ chỗ này mà xem, từ chỗ này mà tu học, đây là tổ sư đại đức của Đại Thừa Giáo Hạ thường khuyên dạy người tu từ căn bản. Chúng ta hiện nay đã rõ ràng căn bản là gì? Căn bản là một khái niệm, là một quan niệm. Nhà triết học nói về vũ trụ quan, nhân sinh quan. Cách nhìn của chúng ta đối với nhân sinh, đối với vũ trụ, tương ưng với chân tướng sự thật. Trong Phật Pháp có khi nói tương ưng với tánh đức. Đây là chánh pháp. Nếu như trái nghịch với tánh đức thì pháp này là tà pháp. Nhưng chúng ta phải biết tà pháp và chánh pháp đều không rời tự tánh. Thế nên nói tà chánh không hai. Điều này không có ở trong các tôn giáo khác. Đích thực là cao hơn một bậc. Tà chánh nói trên tâm tánh là không hai. Nói trên hiện tượng cũng là không hai. Chỉ là có khác biệt trên ý niệm, có khác biệt trên cảm thọ. Thế nhưng loại khác biệt này chỉ có ở phàm phu mà thôi. Người mê thì có, còn người giác ngộ thì không. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Hiểu rõ đạo lý này, y cứ vào đạo lý này thì chúng ta mới có chánh giác, rồi lại nâng cao thành chánh đẳng chánh giác. Tư tưởng của bạn thuần chánh, kiến giải chính xác, thì hành vi của bạn tự nhiên sẽ giống như chư Phật Bồ Tát. Chúng ta tổng kết cương lĩnh mà Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Cương lĩnh trọng yếu là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Rất tự nhiên liền tương ưng. Tại sao lại có niệm ác? Tại sao lại có hạnh ác? Hay cậy sức, háo thắng, tác oai, tác quái, luôn cho rằng mình ở trên người khác, luôn nghĩ rằng người khác đều không bằng mình. Suy nghĩ này sai rồi. Hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày cũng sai rồi. Trong đoạn này chính là diệt ác của cương cường. Hai câu này chính là tổng cương lĩnh. Tiếp theo là nêu ra mấy ví dụ để nói. Chúng ta từ những ví dụ này mà nêu một suy ba Vậy sẽ biết được trong đời sống hàng ngày chúng ta có làm sai việc nào hay không. Câu hủy hoại mùa màng của người khác, chúng ta cho rằng mình không làm điều này. Đó là phá hoại ruộng vườn của nhà nông. Thế nhưng, từ việc này suy ra, thì phàm là phá hoại phương diện đời sống, phương diện thọ dụng vật chất của người khác thì đều thuộc về ý này. Do vậy, bạn cần phải hiểu ý nghĩa sâu rộng của câu này. Sống ở trong thành phố, phương thức làm việc rất nhiều. Có những người làm công chức cho các cơ quan chính phủ, dựa vào đồng lương để sinh sống. Ngoài điều này ra, còn có kinh doanh, có làm công. Họ đều có cách mưu sinh của họ. Nếu bạn chướng ngại họ, bạn phá hoại họ, khiến họ mất đi cơm ăn áo mặc, mất đi công việc, hoặc là khiến đãi ngộ trong công việc của họ bị giảm thấp, thì tất cả đều là thuộc loại này. Câu thứ hai là phá vỡ hôn nhân của người. Trong đây bao gồm cả việc phá hoại hòa thuận của gia đình người khác. Chư Phật Bồ Tát nhất định thành toàn hòa thuận của gia đình, tương thân tương ái, hợp tác giúp nhau, thành tựu việc tốt của người mà không thành tựu việc ác của người. Bất luận là tôn giáo nào cũng đều vô cùng xem trọng gia đình. Phật Pháp dạy khoa mục tu hành căn bản cho chúng ta là hiếu thân tôn sư. Hầu như tất cả thánh hiền trong các tôn giáo dạy người đều không ngoại lệ, đều bắt đầu dạy từ hiếu kính. Nhà Phật nói hiếu thân tôn sư, đem hiếu thân đặt ở đầu tiên, tôn sư đặt ở thứ hai. Trong các tôn giáo khác thì đặt kính thần lên đầu tiên, hiếu thân đặt ở thứ hai. Không có tôn giáo nào mà không coi trọng điều này. Đây chính là chỗ không giống nhau giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo nhất định được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Nếu không có hiếu, không có hiếu thân, thì không thể có tôn kính sư trưởng. Đây là điều hợp với logic. Người Trung Quốc nói là hợp với thiên lý nhân tình. Thế nhưng trong tôn giáo thông thường thì tôn phụng một vị thần khẳng định thần là chủ tạo hóa vạn vật, thần chủ tể tất cả. Cho nên đặt kính thần ở đầu tiên. Hết thảy nương nhờ vào thần. Trong Phật Pháp gọi là Pháp Môn Tha Lực. Tu hành chứng quả của Phật Pháp là dựa vào tự lực, không dựa vào tha lực. Duy chỉ có trong Tịnh Tông và Mật Tông có nói về Pháp Môn Nhị Lực. Tuy nói là nhị lực, nhị lực tức là dựa vào chính mình và cũng dựa người khác. Trong nhị lực vẫn là lấy tự lực làm đầu. Đây cùng với quan niệm của tôn giáo thông thường là không tương đồng. Chính là bản thân bạn nhất định phải hết lòng nỗ lực, tu hành như lý như pháp, thì mới được oai thần gia trì của Phật Bồ Tát. Nếu bản thân bạn không chịu dụng công mà muốn được oai thần gia trì của Phật Bồ Tát là điều không thể. Điều này chúng ta hiện nay suy nghĩ kỹ càng thì thấy hợp tình hợp lý. Bản thân chúng ta có một phần công phu thì Phật sẽ gia trì cho chúng ta một phần. Chúng ta có hai phần công phu thì Phật sẽ gia trì hai phần. Chúng ta có 10 phần công phu thì gia trì của Phật sẽ là 10 phần. Điều này thật sự là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, chứ không hoàn toàn dựa vào thần minh. Ân huệ lớn nhất của Phật Bồ Tát đối với chúng ta chính là giáo huấn, dạy bảo chúng ta. Thí như người thế gian mong cầu tài phú, Phật dạy chúng ta cách phát tài. Cũng là nói, nếu bạn muốn được tài phú thì Phật nói cho bạn đạo lý đạt được. Cho đến đạo lý mà bạn không thể đạt được đều nói rõ cho bạn nghe. Lý luận này thông đạt rõ ràng rồi thì bạn ở trong đời sống thường ngày mới chịu hết lòng nỗ lực mà học tập, mà tu phước, quả báo liền hiện tiền ngay. Có câu là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nếu bạn muốn bội thu thì Phật dạy bạn làm thế nào để gieo trồng, bạn sẽ có mùa bội thu. Phật là dạy cho chúng ta chính là như vậy. Trong tôn giáo thông thường hay nói hoàn toàn phải dựa vào ban tặng của thần. E rằng họ hiểu sai ý của thần. Kỳ thực thì việc ban tặng đó của thần cùng với ý nghĩa chân thật mà Phật Pháp nói là không có khác nhau. Sợ là đã hiểu sai ý nghĩa, cho rằng bản thân có thể không cần nỗ lực, hoàn toàn dựa vào ban tặng của thần. Tất cả đều nương nhờ vào thần. Vậy đây sẽ là đời sống gì? Nhờ vào cứu tế sống qua ngày. Những nhu cầu trong đời sống hàng ngày của chúng ta đều nhờ vào cứu tế của người khác. Còn Phật dạy chúng ta là dạy chúng ta làm sao để sinh kế. Ý của cổ thánh tiên hiền là không sai. Chỉ sợ bản thân chúng ta hiểu sai. Chúng ta thấy rất nhiều tín đồ tôn giáo đã hiểu sai ý của thần, quay đầu nhìn lại mình, Trong nhà Phật có rất nhiều tín đồ Phật giáo cũng hiểu sai ý nghĩa của Phật Bồ Tát. Nguyên nhân này từ đâu? Trong Đại Kinh Luận nói, Phật Pháp không người giảng, tuy trí cũng chẳng hiểu. Vấn đề ở chỗ là không có người dạy. Khi chúng ta đọc kinh thì luôn dựa vào tri kiến của phàm phu, dựa vào cách nghĩ của bản thân, nên thường hiểu sai, hiểu lệch ý nghĩa của kinh điển. Cho nên Phật mới nói Phật Pháp không người giảng, tuy trí cũng chẳng hiểu. Đạo lý ở chỗ này. Còn đối với sự dạy dỗ trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là tình tiết trên phương diện đời sống, thì đích thực có một số tôn giáo dạy rất tốt, nói được rất tường tận. Thí dụ như Hồi giáo, trong Phật giáo cũng có, nhưng Phật giáo thì Thế Tôn phần nhiều dạy về giới luật và oai nghi của người xuất gia, cũng giảng được rất tường tận. Thế nhưng phần này hiện nay mọi người đều đã lơ là, không có người học nữa. Đừng nói quá phức tạp, đơn giản nhất như Sa Di Luật Nghi, gồm 10 điều giới luật, 24 môn oai nghi. Ngày nay người đọc đã không nhiều, người học tập càng không có nữa. Cho nên Phật giáo ngày nay nói trên hành môn thì không bằng tôn giáo khác. Chúng ta không bằng Thiên Chúa giáo, không bằng Hồi giáo. Họ vẫn rất coi trọng các chi tiết sinh hoạt trong đời sống, vẫn phụng hành như xưa. Còn kinh điển chúng ta thì ngược lại hóa thành những lời bàn luận đạo lý trong kinh luận, không có thực tế. Lần này Hội trưởng Lý trở về từ Trung Quốc, đã đem về không ít thư tịch của các tôn giáo khác. Hôm qua, ông đã lấy một số đưa cho tôi xem. Tôi xem thấy hai cuốn sách rất dày, được đóng bìa cẩn thận, là sách của Hồi giáo. Nếu dùng lời Trung Quốc mà nói thì là nghi lễ, nói về quy phạm đời sống thường ngày. Tôi xem thấy đoạn mở đầu là dạy bạn rửa mặt thì rửa như thế nào, tắm gội thì tắm như thế nào. Bạn xem đấy, người ta rất xem trọng giáo dục đời sống. Vậy chúng ta có hay không? Chúng ta có, không phải không có. Tuy có ở trong Đại Tạng Kinh, nhưng không có người lấy ra nữa, quên hết sạch rồi. Nếu chúng ta không lấy những điều này ra, xem nhiều, nghiên cứu nhiều, đem nó áp dụng vào đời sống thường ngày, thì chúng ta sẽ tụt lại phía sau so với tôn giáo khác. Đương nhiên, có một số người sẽ nói những điều này là tiểu tiết, việc nhỏ. Nhưng tiểu tiết cũng không thể lơ là. Nếu lơ là tiểu tiết, thì thường sẽ chướng ngại đức lớn của bạn. Tại sao người ta có thể làm được mà chúng ta lại không làm được? Chúng ta ngày nay phải học tập, học ưu điểm của người khác, sửa đổi khuyết điểm của chính mình. Điều này nhất định phải coi trọng. Nhà xuất bản tôn giáo, Cục Tôn giáo Trung Quốc, đích thực là những năm gần đây đã xuất bản rất nhiều sách hay, trong đó đều nhắc đến mỗi một tôn giáo. Thế nhưng tôi hiện tại đang xem xét xem các đồng học hiện nay có thể xem những tài liệu này được không? Nếu xem thì sợ rằng làm loạn định tuệ của mọi người. Vậy những điều này học tập khi nào? Sau khi khai ngộ. Cho nên tu học của Phật Pháp là yêu cầu thành tựu căn bản trí trước, thành tựu giới định tuệ của chính mình trước. Tuệ khai rồi thì thảy đều có thể xem, có thể tiếp xúc. Thành tựu hậu đắc trí của chúng ta, hậu đắc trí là không gì không biết. Đối với tự hành hóa tha, có lợi ích chân thật. Hay nói cách khác, hậu đắc trí là trí tuệ của đời sống, là trí tuệ của xử sự đối người tiếp vật. Thế nhưng, nhất định phải có căn bản trí trước. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Năm loại tâm mà chúng ta nói là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là căn bản trí. Cho nên phải gấp rút bồi dưỡng thêm. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tối hôm qua, hội trưởng Lý trở về đã kể với tôi về mấy câu nói của Lão Hòa Thượng Minh Sơn. Tôi nghe xong cũng rất buồn. Hiện tại, sức khỏe cụ Phát không tốt. Kể từ sau khi tôi gặp cụ ở Bắc Kinh, cư sĩ Lý nói với tôi, gần đây sức khỏe cụ Phát không có tiến triển. Chúng tôi rất lo lắng. Lão Pháp Sư Minh Sơn trụ trì chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải. Sau khi Pháp Sư giác tỉnh lên thay, thì cụ nhập viện. Tuổi tác cụ đã quá cao, quá vất vả rồi. Ở trong bệnh viện, cụ đặc biệt hẹn gặp cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Tôi rất cảm thán, nói với cư sĩ Lý rằng, nếu như cụ Phát đi rồi, thì sẽ không có cụ Phát thứ hai nữa. Sau đó, cư sĩ Lý nói với cụ, cụ đã nhiều tuổi thế này rồi, mà còn đi khắp nơi truyền giới. Bồn ba khắp chốn, tuổi cao sinh bệnh như vậy rồi, thì cần nhập viện để làm gì? Niệm Phật cầu giáng sanh có phải tốt không? Nhưng cụ nói, tôi hiện nay vẫn muốn nhập viện, hy vọng thân thể này lưu lại thêm mấy năm ở thế gian này để giúp đỡ hậu học. Thật đại từ đại bi. Chúng ta biết được những trưởng lão này từ bi đến cực điểm. Đối với chúng ta hết mực yêu thương, chúng ta phải thể hội được. Phải hết lòng nỗ lực học tập, tri ân báo ân. Các ngài đích thực là đèn treo trước gió, sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Những người này trụ thế thì có sự giúp đỡ rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta đang được phúc đức của các ngài che chở. Có được hoàn cảnh tốt để tu học, nhất định phải hết lòng nỗ lực, phát nguyện tiếp nối huệ mạng Phật, tiếp nhận trọng trách. Độ hóa chúng sanh của các ngài, chúng ta phải phát tâm. Cảm ứng thiên là hành kinh. Đa phần là nói về nguyên lý nguyên tắc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tuy không như quy phạm đời sống. Của Sa Di, Luật Nghi, của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo nói được rất tường tận. Thế nhưng những nguyên lý nguyên tắc này chúng ta nắm chắc rồi, thì đọc những quy phạm đời sống này sẽ rất hoan hỷ. Bạn tự nhiên sẽ ngưỡng mộ, tự nhiên muốn làm theo. Hơn nữa, không phải người khác bắt bạn làm, không phải người khác khuyên bạn làm, mà chính bạn sẽ rất muốn làm theo. Cho nên, đạo lý không thể không hiểu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Việt dịch, Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.